以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ Chủ nhật hàng tuần, Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, chúng ta lại gặp nhau qua chương trình phát thanh. Một tuần lại trôi qua nữa rồi, nhanh quá phải không các bạn ạ? Và để mở đầu chương trình hôm nay thì Tố Kim xin gửi lời chúc cho tất cả các bạn có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc, beautiful Sunday. Chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục Thông tin dành cho lao động nước ngoài. Tiếp đến là phần tin tức đến từ quê hương. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục Sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục Mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Và hôm trước thì Tố Kim đã cùng các bạn học một câu nói về việc là khi mà chúng ta mua thuốc lá, mua rượu ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay á, thì không được bán lại nha. Không biết là các bạn còn nhớ câu này không ạ? Trước khi đi vào bài học hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim ôn lại câu mà chúng ta đã học nha. Đó là câu Mèn xuê tiên mài yên chiều chỉnh u chọn sô. Câu này có nghĩa là chúng ta không được bán lại thuốc lá nè, rượu mà chúng ta mua ở cửa hàng miễn thuế. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học một cái câu cũng nói về quy định này. Câu này như thế này các bạn ạ. Theo quy định á, nếu mà bán lại thuốc lá và rượu miễn thuế thì sẽ bị phạt ít nhất từ 30.000 đến 6 triệu đài tệ. Y quy định, nếu mà chọn sổ miễn suy yên chiều, hội bị phạt từ xảo xin thái bị 3.000.000 từ 600.000.000. Sau đây thì Tố Kim xin đọc thật chậm câu này cho các bạn nghe nha. Y quy định, nếu mà chọn sổ miễn suy yên chiều, hội bị phá tư sảo xin thái bị 三万元至六百万元。Tố Kim xin lặp lại một lần nữa và cũng mời các bạn cùng Tố Kim đọc nha. Y quy định, nếu quả chuyển số miễn thuế yên chiều, hội bị phạt từ sáu xin thái bị 三万元至六百万元。Sau đây thì Tố Kim sẽ đọc từng vế của câu này nha. Y quy định, 如果转售免税烟酒，会被罚至少新台币三万元至六百万元。依规定，如果转售免税烟酒，会被罚至少新台币三万元至六百万元。Câu này có nghĩa là theo quy định, nếu mà bán lại thuốc lá và rượu miễn thuế sẽ bị phạt ít nhất từ 30.000 đến 6 triệu đại tệ. Sau đây thì Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong câu. Vế thứ nhất đó là y quy định. Y ở đây là theo, quy định là quy định. Do đó, y quy định là theo quy định. Rồi, vế thứ hai, 如果转售免税烟酒. Từ vựng thứ nhất trong vế này đó là 如果. Chúng ta học qua rồi ha. Nếu như 转售cũng học qua rồi, tức là chuyển nhượng lại, bán lại. Miễn thuế là miễn thuế. Yên là thuốc lá. Chiều là rượu. Do đó, 如果转售免税烟酒, tức là nếu như chúng ta bán lại rượu và thuốc lá mà chúng ta mua ở cửa hàng miễn thuế. Rồi, vế thứ ba đó là 会被罚至少新台币三万元至六百万元. Câu này có nghĩa là sẽ bị phạt ít nhất từ 30.000 đến 6 triệu đại tệ. Từ vựng thứ nhất trong câu này đó là huy. Thì huy ở đây có rất là nhiều nghĩa. Đoàn thể, là nhóm, là tổ chức, hay là một cuộc họp, cuộc gặp mặt. Rồi thời cơ là dịp, là chỗ đông người như là đô hội ha. Rồi biết hay là có khả năng, hoặc là nếu mà phó từ thì là sẽ. Rồi trợ từ thì là gặp lúc, ngay lúc. Thì huy ở trong ngữ cảnh của câu này chúng ta sẽ dịch là sẽ nha. Rồi từ vựng tiếp theo của vế này đó là bị. Bị ở đây là bị nha. Phá, phạt. Chứ sao, ít nhất. Xin thải bị là đại tệ. San wan, san là ba, wan là vạn. Chứ đến. Liêu bài, 600. Wan là vạn. Liêu bài wan tức là 600 vạn, cũng tức là 6 triệu. Do đó, huệ bị phạt từ sáu xin thái bị 3 vạn yuan từ 600 vạn yuan, tức là sẽ bị phạt từ 30.000 đến 6 triệu đại tệ. Trong câu mà chúng ta học ngày hôm nay, từ vựng mới cũng không có nhiều, cho nên Tố Kim tin chắc rằng các bạn sẽ nhanh chóng nắm được ha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đọc lại câu mà chúng ta vừa mới học nha. Y quy định, 如果转售免税烟酒，会被罚至少新台币三万元至六百万元。Thì tôi cũng hy vọng là các bạn cứ đọc chậm chậm như vậy để cho quen đi, rồi chúng ta sẽ nói nhanh hơn. Lúc đó thì các bạn có thể nói một cách luồn loát. Vâng, và chương trình hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ các bạn một thông tin, đó là chúng ta nên chú ý các vụ lừa đảo bưu kiện quốc tế lại rộ lên. Thì Bộ Lao động cho biết là gần đây ha có các vụ lừa đảo liên quan đến việc giả mạo công ty vận chuyển và bưu kiện quốc tế đang diễn ra tràn lan. Chúng ta hãy đề cao cảnh giác nha. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để có thể nhận biết đây là những vụ lừa đảo? Thì Bộ Lao động cho biết là các thủ đoạn lừa đảo bưu kiện quốc tế thường thấy bao gồm như sau. Thứ nhất là bọn chúng thường giả mạo công ty vận chuyển hay là hải quan, hoặc là mượn danh các công ty như là DHL, FedEx, UPS hoặc là bưu điện nói với các bạn rằng kiện hàng của bạn đã bị hải quan giữ lại, thì các bạn phải cần nộp bù phí làm thủ tục hải quan, thuế và phí xác minh tài liệu, đồng thời cung cấp liên kết thanh toán để các bạn nộp phí. Thủ đoạn thường gặp thứ hai của bọn lừa đảo bưu kiện quốc tế đó là chúng phát tin nhắn giả mạo thông báo nhận hàng. Các bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản có nội dung là không thể giao hàng, hoặc là vui lòng cập nhật thông tin người nhận hàng và có kèm theo liên kết trang web. Thì khi mà các bạn nhấp vào cái liên kết trang web thì các bạn có thể tải xuống ứng dụng độc hại hoặc là dẫn đến trang web lừa đảo. Từ đó thì kẻ xấu có thể đánh cắp số thẻ và thông tin cá nhân của bạn. Thủ đoạn thường gặp thứ ba mà bọn lừa đảo bưu kiện quốc tế thường hay sử dụng đó là giả mạo nhân viên dịch vụ khách hàng yêu cầu chuyển tiền. Thì bọn chúng giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng của người bán hoặc là nhân viên chăm sóc khách hàng của nền tảng mua sắm trực tuyến. Chúng nói rằng tài khoản của bạn có vấn đề, đơn đặt hàng của bạn không chính xác và yêu cầu bạn thực hiện giao dịch trên máy ATM hoặc là yêu cầu bạn gia nhập vào nhóm chăm sóc khách hàng qua ứng dụng LINE giả mạo để chuyển tiền. Bộ Lao động nhắc nhở mọi người hãy ghi nhớ là chúng ta không nên nhấp vào các liên kết hoặc là ứng dụng không rõ nguồn gốc. Các bạn nên biết là các cơ quan chính thức sẽ không sử dụng LINE để gửi tin nhắn riêng cho bạn. Khi mà các bạn nhận được những thông tin như trên mà các bạn nghi ngờ là bị lừa gạt thì các bạn nên tra mã vận đơn bưu kiện. Và các bạn hãy cảnh giác với bất kỳ yêu cầu nào như là chuyển tiền, giao dịch trên máy ATM. Khi mà các bạn nhận được tin nhắn hay là những yêu cầu hoặc là chúng gọi điện thoại kêu bạn chuyển tiền hay là giao dịch trên máy ATM thì các bạn phải đánh một dấu hỏi thật là lớn và tốt nhất là chúng ta không nên làm theo yêu cầu này nha. Tiếp theo chương trình hôm nay thì Tố Kim cũng xin chia sẻ các bạn là chúng ta làm thế nào để nhận biết email lừa đảo. Chúng ta hãy nhận diện website chính thức có đuôi gov.tw. Thì như chúng ta đều biết, hiện nay bọn lừa đảo, lừa gạt nó dùng mọi thủ đoạn để mà lừa gạt mọi người. Trong đó có thủ đoạn là gửi email để lừa gạt. Thật ra thì Tố Kim tin chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng đã từng nhận được những cái email loại này. Như Tố Kim chẳng hạn thì Tố Kim cũng thường xuyên nhận được những email nói là mình trúng thưởng rồi, hoặc là nói là mình đã vi phạm cái gì đó ha thì phải nhắc vào đây để tìm hiểu rồi nộp phạt vân vân. Thì Tố Kim nghĩ cái việc mà nhận được email là mình trúng thưởng thì cái này Tố Kim sẽ nghi ngờ liền và không bấm vào. Nhưng mà khi nhận được email thông báo là mình đã vi phạm cái gì đó, phải nộp phạt, và để biết rõ sự việc thì chúng ta nên nhấp vào cái trang web nào đó hay cái đường link nào đó để mà tìm hiểu. Thì cái này cũng khiến cho Tố Kim hoang mang lo sợ. Thật ra thì mình cũng nghi ngờ cái này là lừa gạt thôi. Nhưng mà mình cũng nghi ngờ là trời ơi, không biết mình có sơ sót vi phạm cái gì hay không. Mình cũng rất là lo lắng. Và lúc này thì trong đầu của Tố Kim sẽ đưa ra hai cái phương án. Thứ nhất là Tố Kim kệ nó, không làm gì hết, không nhắc vào đó và đôi khi là xóa luôn cái email này. Nhưng mà Tố Kim cũng nghĩ là nếu mà mình kệ nó, không làm gì hết, mà lỡ mình có vi phạm thật sự thì sao? Do đó, Tố Kim có tìm một cái phương án giải quyết thứ hai, đó là gọi điện thoại cho số điện thoại chống lừa đảo 165 để mà tìm hiểu xem là cái sự việc đó như thế nào.
Qua đây cho thấy là thủ đoạn lừa đảo bằng cách dùng email của bọn xấu rất là nhiều và phổ biến. Vậy thì Bộ Lao động cho biết là chúng ta phải làm thế nào để nhận biết email lừa đảo đây? Bộ Lao động cũng cho biết một cái trường hợp như thế này là có kẻ mạo danh Cục Đường Bộ gửi email nói rằng bạn còn khoản nợ chưa thanh toán, thậm chí còn đính kèm đường link yêu cầu bạn bấm vào đó. Thì Bộ Lao động cho biết là khi mà các bạn nhận được email như thế này, các bạn tuyệt đối đừng có tin và không nên nhấp vào đường link này. Bộ Lao động nhắc nhở mọi người là chỉ những trang web có địa chỉ kết thúc bằng gov.tw mới là website chính thức của cơ quan chính phủ. Nếu mà các bạn thấy bất kỳ những cái trang web có địa chỉ kết thúc bằng .com.org.co thì chúng ta phải đặc biệt cảnh giác, rất có thể đây là những trang web giả mạo. Bộ Lao động cũng cho hay là nếu các bạn nhận được tin nhắn, cuộc gọi hoặc là email đáng nghi ngờ thì các bạn hãy gọi đường dây nóng chống lừa đảo 165 để mà kiểm tra. Nếu như các bạn cần phiên dịch á thì các bạn vui lòng gọi số điện thoại 1955 để được trợ giúp nha. Và để nói tiếp chương trình hôm nay thì tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe một thông tin, đó là làm thế nào để mà nhận diện lừa đảo AI, ba dấu hiệu nhận biết cảnh sát và công tố viên giả mạo. Thì như tôi Kim đã chia sẻ các bạn ha, gần đây có rất nhiều người dân nhận được các cuộc điện thoại hoặc là tin nhắn riêng từ cơ quan công tố hay là cảnh sát nói rằng bạn bị nghi ngờ phạm tội, hoặc là tài khoản của bạn bị đánh cắp, hay là bạn cần chuyển tiền vào tài khoản an toàn, v.v. Thậm chí còn gọi video để chứng minh nữa. Thì theo như hiện nay, ha, mọi người cũng rất là cảnh giác với những cuộc điện thoại hoặc là tin nhắn. Cho nên bọn lừa gạt đã sử dụng video để mà chứng minh mình là thật, giả mạo giọng nói hoặc là hình dáng, diện mạo người thân của người mà chúng lừa gạt. Thì các bạn có biết không, thật ra thì những cái giọng nói và khuôn mặt này có vẻ rất là chân thật, nhưng thực chất bọn chúng đã sử dụng công nghệ AI để thay đổi giọng nói, hoán đổi khuôn mặt. Đây là một hình thức lừa đảo kiểu mới đó các bạn ạ. Và chúng ta thường hay tin đó là người thật, việc thật. Và để không bị lừa gạt thì các bạn nên lưu ý những điều sau đây. Đó là cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không bao giờ làm những việc như thế này. Thứ nhất là cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không tùy tiện tiết lộ cho bạn biết là họ đang điều tra một vụ án gì có liên quan đến bạn. Thứ hai là cơ quan công tố hoặc là cảnh sát sẽ không bao giờ yêu cầu bạn nộp thẻ ATM hoặc là sổ tiết kiệm. Và họ cũng càng không bao giờ yêu cầu bạn phải chuyển khoản. Thứ ba là cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không bao giờ nói với bạn rằng bạn đang trong quá trình điều tra nên không thể nói với người thân hoặc là người khác. Và các câu nói này chính là dấu hiệu của bọn lừa đảo đó các bạn ạ. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ câu này. Đó là câu nói mà bọn lừa gạt thường hay nói để cho các bạn không dám nói cho người thân hoặc là bất cứ người nào khác biết là bạn đang có vấn đề này. Cho nên tôi Kim xin nhắc lại cái câu nói này, đó là đang trong quá trình điều tra, không thể nói cho người thân hoặc là người khác biết. Thì khi mà các bạn nghe được câu nói này thì các bạn phải cảnh giác liền, phải báo cảnh sát liền. Như vậy thì mới có thể tránh được mình mắc vào cạm bẫy của bọn xấu. Cho nên nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn hãy đến đồn cảnh sát gần nhất để mà hỏi, hoặc là các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống lừa đảo, số điện thoại là 165. Tôi Kim xin nhắc lại số điện thoại chống lừa đảo đó là 165. Và nếu mà các bạn cần phiên dịch thì các bạn hãy gọi đến số điện thoại 1955. Một lần nữa, tôi Kim xin nhắc lại, cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không bao giờ tùy tiện tiết lộ cho bạn biết là họ đang điều tra vụ án có liên quan đến bạn. Thứ hai là họ không bao giờ yêu cầu bạn nộp thẻ ATM hay là sổ tiết kiệm, và càng không bao giờ yêu cầu bạn chuyển khoản. Thứ ba, nếu mà cuộc điện thoại đó căn dặn bạn là đang trong quá trình điều tra, không thể nói điều này cho người thân hoặc người khác, thì bạn nên biết đây là cuộc gọi điện thoại của bọn lừa đảo. Các bạn nên cúp không nghe và ngay lập tức báo cho cảnh sát biết. Và trên là thông tin để các bạn biết ba dấu hiệu nhận biết cảnh sát và công tố viên giả mạo. Tố Kim xin cung cấp ở đây để các bạn tham khảo nha. Vâng, thưa các bạn, thì ngoài việc mà chúng ta nên chú ý các thủ đoạn lừa đảo của bọn lừa gạt mà Tố Kim vừa chia sẻ trên, thì chúng ta cũng nên chú ý một cái mánh khóe lừa đảo khác mà mọi người thường hay mắc bẫy, đó là chúng ta mua các sản phẩm giảm cân ở trên mạng. Do cái nhu cầu là mình muốn giảm cân, giảm béo để có một cái sức khỏe tốt, thì tin chắc rằng mọi người thường hay lên mạng để mà xem coi là có những cái sản phẩm giảm cân nào thích hợp với mình hay không. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy quảng cáo mua chung đơn hàng giảm béo trên mạng ghi rõ là hàng chính hãng, đảm bảo giảm cân, nếu có nghi ngờ có thể hoàn tiền. Và số lượng thì có hạn nha, mọi người hãy nhanh chóng chuyển khoản thì mới giữ được hàng cho bạn. Thì khi mà chúng ta nghe những cái quảng cáo như thế này, tin chắc rằng chúng ta sẽ động lòng, sẽ nhanh tay chuyển tiền. Có nhiều người cho biết là do sự thu hút của quảng cáo trên đã chuyển khoảng 50.000 đài tệ, và kết quả là sau khi mà chuyển tiền xong thì người bán liền biến mất. Bộ Lao động cho biết các cơ quan chức năng khuyến cáo như vậy nha. Khi mà chúng ta muốn giảm cân á, thì chúng ta hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là dược sĩ để đảm bảo an toàn. Chứ chúng ta không nên lên mạng để mà tìm kiếm những sản phẩm quảng cáo ở trên mạng để mà mua về giảm cân nha các bạn. Thì các bạn có biết không, quảng cáo thuốc giảm cân và thực phẩm chức năng thì các bạn phải tham khảo xem là các quảng cáo này có được Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan phê duyệt để xác nhận tính hợp pháp của sản phẩm này cũng như là nó có an toàn cho người sử dụng hay không. Các bạn không nên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc. Chúng ta không nên tiêm các loại thuốc không rõ xuất xứ. Tại vì sao? Đó là tại vì khi mà chúng ta tiêm hoặc là mua thuốc giảm cân uống không rõ nguồn gốc thì đôi khi sẽ đe dọa đến tính mạng của mình. Chuyên gia cho hay là đối với một cá thể thì việc sử dụng thuốc, bất kỳ là thuốc nào, cũng cần nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Như là nếu mà chúng ta muốn giảm cân ha, thì cũng cần có chuyên gia để mà theo sát cái quá trình giảm cân của mình. Như vậy mới có thể ngăn chặn kịp thời những cái tác dụng phụ của thuốc cũng như là giảm cân có hiệu quả. Do đó một lần nữa xin nhắc lại là các bạn không nên mua sản phẩm giảm cân qua mạng để tránh trường hợp lừa đảo cũng như là có những cái tác dụng phụ nguy hiểm đến tính mạng của mình nha. Ngoài ra thì Bộ Lao động cũng xin nhắc nhở mọi người là chúng ta cũng nên từ chối những cái tiếp thị không lành mạnh. Thì nếu như mà các bạn đang đi trên đường hay là các bạn đi ở trung tâm mua sắm hay là đến các ga tàu điện ngầm v.v. mà các bạn bị nhân viên một cửa hàng bán mỹ phẩm nào đó chặn lại rồi đưa cho bạn một cái sản phẩm để các bạn dùng thử, rồi họ đưa bạn vào cửa hàng để mà dùng thử các sản phẩm như là mỹ phẩm hoặc là chăm sóc da v.v. thì đó chính là tiếp thị không lành mạnh đó các bạn ạ. Thật ra việc này thì bản thân Tố Kim cũng đã từng gặp y như vậy đó ha. Tố Kim đang đi trên đường thì nhân viên mới đưa một cái sản phẩm tiếp thị, nói là đây là sản phẩm dưỡng da có thể mang vào dùng thử. Và họ cứ chặn mình lại và nói là thôi vào cửa hàng để họ thử dùng một cái sản phẩm rửa trên cái tay của mình để mình biết cái sản phẩm của họ như thế nào. Thì mình cũng rất là ngại khi họ quá nhiệt tình thì mình đi vào. Và khi mà mình vừa bước vào cửa hàng á, thì hai ba nhân viên ở phía sau đi lên và phụ với lại cái người kia để mà rửa cái tay cho mình. Rồi họ cứ nói huyên thuyên tiếp thị mặt hàng sản phẩm của họ tốt như thế nào. Thì mình cảm thấy bất an và mình cứ từ chối và mình đi ra. Tuy nhiên họ cứ cố gắng giữ mình lại, nhưng mình quyết tâm từ chối và nhanh chóng bước ra cửa hàng. Qua khá là nhiều năm thì có một lần Tố Kim đến khu vực Đào Viên, Trong lúc dạo phố đi ngang qua một cửa hàng cũng bán mỹ phẩm hay là sản phẩm dưỡng da gì đó mình cũng không biết, thì cũng bị nhân viên chặn lại và nói là vào đây xem thử nha. Thì họ cứ chặn chặn và cứ đẩy mình vào cái cửa hàng đó. Thì khi mà mình quá nể tình họ, mình vừa bước vào thì cánh cửa đóng sập lại. Qua lúc này thì Tố Kim thật sự là hoảng sợ ha. Và Tố Kim liền nói với họ, tôi đã được trải nghiệm ở một cửa hàng ở Đài Bắc rồi, cho nên không có mua đâu. Thật sự là Tố Kim không biết là hai cái cửa hàng này có phải là cùng một tập đoàn, cùng một chủ hay không. Nhưng mà Tố Kim cứ nói đại và kêu họ mở cửa cho mình đi về. Các bạn có biết không, lúc đầu thì họ còn không chịu mở cửa nữa, nhưng mà các cô nhân viên chặn mình lại và đưa mình vào cửa hàng đóng cửa lại đó. Cổ mới nói với lại các nhân viên ở trong cửa hàng là cô này nói là ở Đài Bắc cổ đã mua rồi, cho nên họ mở cửa cho mình đi ra. Và từ đó về sau ha, mình nhất định không vào một cửa hàng nào cho dù nhân viên đó có năn nỉ như thế nào. Thì Bộ Lao động cho biết là chúng ta phải làm thế nào để mà thoát khỏi tình huống này. Chúng ta nên nắm rõ một nguyên tắc, đó là cẩn thận với những lời quảng cáo sai sự thật ép buộc mua hàng. Chỉ cần bạn chưa rõ ràng đồng ý giao dịch thì việc cửa hàng ép buộc mua là vi phạm pháp luật. Nếu như chẳng may chúng ta bị ép mua hàng ha, thì các bạn có thể trả hàng trong vòng 7 ngày mà không cần nêu lý do. Trong vòng 7 ngày kể từ khi mà các bạn nhận được hàng thì các bạn có thể hủy hợp đồng vô điều kiện và không phải trả bất kỳ chi phí nào. Các bạn phải giữ lại bằng chứng khi làm thủ tục trả hàng nha. Và hãy thông báo cho cửa hàng bằng thư đảm bảo hoặc là thư gửi có chứng nhận để tránh tranh chấp xảy ra. Nếu mà các bạn có vấn đề gì thì các bạn có thể gọi ngay cho đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng 1950 để khiếu nại. Tôi Kim xin nhắc lại đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng là số điện thoại 1950. Rồi, nếu như mà các bạn cần phiên dịch thì hãy gọi số điện thoại 1955. Bộ Lao động xin nhắc nhở các bạn một lần nữa, đó là chúng ta nên từ chối tiếp thị không lành mạnh các bạn nhé. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày. Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày. Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý, xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Nơi phù sa động lại trong tim ta nỗi thương nhớ quê nhà, lòng mãi trong vắng nhìn tuyết rơi bao mùa đông buồn, nhớ nắng ấm nhớ bạn bè xưa. Ôi quê hương bao kỷ niệm thân thương, tiếng ca những năm tháng tha phương. Còn đó góc phố thời ấu thơ em đêm nô đùa. Còn đó chốn riêng in hình dấu chân xưa. Rồi sẽ có những lúc bước chân ta quay về. Về với những ánh mắt chưa chan thương yêu. Ngày đêm quê hương ơi vẫn mong về với người. Nghìn trùng cách xa thương nhớ khôn nguôi.
Quê hương của tôi.
Hoan nghênh các bạn đến với bản tin đến từ Việt Nam, và trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Thống nhất làm cao tốc rút nửa thời gian Nha Trang đi Đà Lạt. Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi đến Sapa dịp 30 tháng 4. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ Tổ chức Online, cao tốc dài gần 81 km rút ngắn thời gian kết nối hai điểm du lịch nổi tiếng Nha Trang và Đà Lạt từ 4 giờ còn 2 giờ sẽ được khởi công vào tháng 5 tới. Ngày 30 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết thống nhất thẩm quyền triển khai dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt và phương án phân chia các dự án thành phần. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai toàn dự án. Phần đi qua địa bàn Lâm Đồng sẽ được tách thành các dự án thành phần như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư v.v. do địa phương chủ động thực hiện bằng ngân sách. Lâm Đồng dự kiến bố trí khoảng 768 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tham gia dự án. Theo đề xuất, cao tốc có tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức PPP, tuyến đường dài 80,8 km, trong đó đoạn đi qua Khánh Hòa khoảng 44 km, qua Lâm Đồng khoảng 36,8 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22-24,75m, tốc độ thiết kế 80-100km/h. Điểm đầu tiên tại xã Diên Thọ Khánh Hòa, điểm cuối cùng tại ngã ba Đà Ra Hòa Đà Lạt. Khi hoàn thành, tuyến sẽ rút ngắn còn khoảng 1,5 đến 2 giờ thay vì 3,5 đến 4 giờ thời gian di chuyển so với hiện nay khi đi theo quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê.
Tuyến đường đèo này thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa, gây nguy hiểm cho xe và hành khách qua đây. Trước đó tháng 1, Bộ trưởng Xây dựng làm việc với hai địa phương đề nghị sớm thống nhất phương án để khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 5 năm 2026. Cũng theo nguồn tin từ tờ Trụ Online, du khách đến Sapa dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay có cơ hội tham gia lễ hội Hoa Hồng, ngắm đỗ quyên cổ thụ nở rộ và tìm hiểu văn hóa bản địa vùng Tây Bắc. Với lợi thế, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, Sapa là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách tại khu vực miền Bắc trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Năm nay, dịp lễ trùng với thời điểm kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Phan Xipan, nên địa phương và các khu du lịch triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng. Dưới đây là 4 chuỗi hoạt động du khách có thể tham khảo khi lên kế hoạch khám phá Sapa và đỉnh Phan Xipan dịp này nhé. Thứ nhất là lễ hội Hoa Hồng 2026. Sự kiện không nên bỏ qua khi đến Sapa dịp này là lễ hội Hoa Hồng 2026 với chủ đề Bản giao hưởng Hoa Hồng, được tổ chức với quy mô lớn nhân kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Phan Xipan. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, thung lũng hoa rộng 50.000 m2 tại Sunwoods dự kiến đón hàng nghìn du khách. Bên cạnh giống hồng cổ Sapa mang vẻ đẹp đầm thắm hay những dải hồng leo rực rỡ, du khách còn được chiêm ngưỡng các loại hồng ngoại quý hiếm. Điểm nhấn của lễ hội là show thực cảnh hành trình của hoa, mang đến những tiết mục nghệ thuật Tây Bắc đặc sắc, kể câu chuyện về hành trình nảy mầm, nở rộ và lan tỏa của loài hoa biểu tượng cho tình yêu này. Sức hấp dẫn của lễ hội còn ở nhiều tiểu cảnh lấy cảm hứng từ hoa hồng và các treo Phan Xipan sau một thập kỷ. Đồng thời, lễ hội cũng có nhiều mini game dành cho du khách như là đua ngựa đồ chơi, tâm đầu ý hợp, giữ khéo kẹo rơi, ném trúng trái tim em. Ngoài hoa hồng, dịp này Phan Xipan còn chiêu đãi du khách bằng vẻ đẹp thanh khiết của hàng vạn bông rum trắng nằm ngay lối vào ga tàu leo núi và hơn 1.000 gốc hoa anh đào trải dài tại ga Mường Hoa, đồi hoa đào, cổng bốt A2, tháp đồng hồ v.v. Trải nghiệm thứ hai đó là khám phá bản mây. Sau khi check-in thung lũng hoa hồng, bản mây là địa điểm dừng chân lý tưởng để du khách thư giãn và khám phá những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo của chính dân tộc thiểu số Tây Bắc: Hơ Mông Sapa, Hơ Mông Điện Biên, Dao Đỏ, Tày, Sa Phó, Giấy, Thái, Hà Nhì. Đến bản mây, du khách có thể nghe tiếng khèn gọi bạn tình của người Hơ Mông, tham gia lễ cưới tái hiện theo phong tục người Dao Đỏ, hay là ngồi bên bếp lửa thưởng thức xôi ngũ sắc, khâu dục, thịt trâu gắt bếp. Ngoài ra, khách còn được tự tay nhuộm vải, dệt thổ cẩm, làm trống hay là khoác lên mình bộ váy áo truyền thống do chính đồng bào nơi đây dệt may. Nếu đến vào 8 khung giờ biểu diễn nghệ thuật hàng ngày, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng tại bản mây với hai show biểu diễn Đỉnh Thiên Du Khí và Tây Bắc Mùa Hoa Nở. Trải nghiệm thứ ba mà du khách không thể bỏ qua đó là con đường hoa đỗ quyên. Từ bản mây, du khách chỉ mất 2 phút di chuyển đến ga đi cáp treo Phan Xipan. Từ cabin cáp treo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên núi non trùng điệp, rừng bậc thang và những thảm hoa đỗ quyên vào mùa đẹp nhất. Trên đỉnh núi, những cây đỗ quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang bùng nở, tô điểm cho các đất đá rêu phong và làm tôn thêm vẻ nguyên nghiêm, kỳ vĩ của quần thể kiến trúc tâm linh Kim Sơn Bảo Thắng Tự hay là Đại Tượng Phật A Di Đà. Tại khu vực cao hơn 3.000 mét này, Ban quản lý xây dựng con đường hoa đỗ quyên uốn lượn dài khoảng 60 mét thuộc khu vực Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Con đường ôm trọn những gốc đỗ quyên quang trụ cổ thụ quý hiếm 300 đến 400 năm tuổi, cao tới 15 đến 16 mét. Đi dưới tán đỗ quyên rêu phong, ngắm nhìn sắc đỏ, sắc vàng trong sương mây là trải nghiệm không nên bỏ lỡ. Trải nghiệm thứ tư khi đến Sapa đó là dự lễ thượng cờ tại đỉnh Phan Xipan. Trải nghiệm chinh phục nóc nhà Đông Dương vào dịp lễ 30 tháng 4 mang ý nghĩa lịch sử khi gắn liền với kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại mốc cao độ 3.143 mét, nghi thức thượng cờ được tổ chức trang nghiêm từ 5 đến 6 lần mỗi ngày, trải dài trong các khung giờ từ 9 giờ 20 đến 14 giờ 20 hoặc 15 giờ 20. Hoạt động kéo cờ diễn ra trong không gian bao la của đỉnh núi, kết hợp cùng giai điệu quốc ca. Nghi thức này không chỉ là điểm nhấn về mặt thị giác, mà còn tạo không gian để du khách trải nghiệm cảm xúc tự hào, đoàn kết dân tộc. Đây là hoạt động thường nhật nhưng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, du khách mỗi khi đặt chân đến điểm Phan Xipan. When you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show.
Sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, thì trong những năm gần đây, những nhân vật hoạt hình IP, tức là sở hữu trí tuệ của Đài Loan, đã đạt được một số thành công trên sân trường quốc tế. Thì ông Trịnh Văn Phúc, Chủ tịch Hiệp hội cấp phép thương hiệu nhân vật Đài Loan, đưa ra một ví dụ cụ thể như thế này. Thương hiệu DNA Cat Củ Tàng Miêu Hoa ra đời vào năm 1998 và nổi tiếng với những chú mèo đáng yêu có đôi mắt trắng, được phát triển thành trò chơi trực tuyến và phim hoạt hình. Thì bộ phim hoạt hình này được bắt đầu phát sóng trên đài truyền hình Chiba của Nhật Bản vào năm 2020. Các bạn có biết không, đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Đài Loan được phát sóng trên đài truyền hình địa phương của Nhật Bản đó. Và mèo vũ trụ Kuroro là đặc phái viên trái đất đến từ hành tinh xa xôi NGC 6543, tức là tinh vân mắt mèo. Quan điểm vũ trụ thú vị này đã thu hút nhà xuất bản sách thiếu nhi ở Nhật Bản Polar hợp tác, và họ đã lên kế hoạch xuất bản bộ sách nhiều tập. Đài truyền hình Tokyo là đối tác cấp phép chiến lược của họ tại Nhật Bản. Còn thiếu nữ trà Tigers với hơn 200 triệu lượt xem trên mạng thì sử dụng văn hóa trà phổ biến trên thế giới làm điểm nhấn, biến các loại trà Đài Loan thành những nhân vật thiếu nữ dễ thương, đồng thời cũng đã ký hợp đồng đại diện với một công ty của Nhật Bản. Và trong 2-3 năm trở lại đây thì Viện Chính sách Sáng tạo Nội dung Văn hóa của Đài Loan đã hợp tác với Hiệp hội cấp phép thương hiệu nhân vật Đài Loan, dẫn đoàn tham gia triển lãm cấp phép Nhật Bản và triển lãm cấp phép Hàn Quốc. Các suất tham gia đều có sự cạnh tranh rất là lớn. Tổng thư ký Hiệp hội cấp phép thương hiệu nhân vật Đài Loan bà Bành Ái Bình cho biết là cơ chế tuyển chọn do Viện Sáng tạo Sáng tác Nội dung Văn hóa thiết lập. Họ mời các giám khảo quốc tế đánh giá dựa trên các tiêu chí như là mức độ chấp nhận của thị trường cấp phép, phong cách được ưa chuộng, tính độc đáo của IP để chọn ra những nhân vật hoạt hình IP phù hợp nhất với thị trường địa phương. Tuy nhiên, quy mô thị trường Đài Loan không lớn nên nhân vật IP nhất định phải hướng đến thị trường quốc tế. Bà Bành Ái Bình cho biết, cần có chiến lược và kỹ năng để lồng ghép các yếu tố Đài Loan vào thiết kế và quảng bá nhân vật hoặc hình IP. Bà lấy ví dụ về Wanamachi, tức là những động vật của Đài Loan, thì ban đầu công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế thương hiệu AOE lấy cảm hứng từ các loài đặc hữu của Đài Loan như là hu sao nè, gấu đen Đài Loan nè, chó Đài Loan nè, ếch cây Zulu nè và mèo báo để thiết kế nhân vật IP, và họ cũng đã trải qua một giai đoạn tìm tòi. Tuy nhiên, học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài, nhóm đã chuyển hướng sang tập trung vào đồ chơi nhồi bông và định vị chúng như là những món đồ chơi chữa lành Somiko Korachi. Thêm vào đó, với tôn chỉ bảo vệ môi trường, bảo vệ đất đai và yêu thương trái đất, khái niệm phát triển bền vững đã thu hút sự hợp tác của các doanh nghiệp có cùng quan điểm, từ đó tạo dựng nên con đường của riêng mình. Thật ra thì những nhân vật hoạt hình IP của Đài Loan có một nét đặc sắc, đó là mang đậm chất Đài. Thì bà Lý Vũ Sang, người phụ trách quản lý thương hiệu Jimmy của công ty Jimmy SPA, đã định vị thương hiệu Jimmy là đọc sách, du lịch và cuộc sống. Trong đó, luận điểm về cuộc sống đặc biệt là nối kết với tinh thần Đài Loan, bình dị nhưng không đơn giản, mới là điều Đài Loan thực sự mong muốn. Còn đối với cô nàng mũm mĩm thời thượng Mei Mei, tức là Mỹ Mỹ, với phong cách tự tin là chính mình, người sáng tạo ra nhân vật Mei Mei là anh HH cho biết, tôi đã mang đến cho Mei Mei một phong cách của Đài Loan, đó là sự nhiệt tình, dũng cảm thể hiện bản thân và tinh thần bất khuất. Vậy thì nhân vật Mimi này xuất hiện trên mạng từ khi nào? Vâng, thưa các bạn, vào năm 2013, trên mạng xuất hiện một cô gái mũm mĩm tên là Mimi, người luôn vạch trần bộ mặt giả tạo của thế giới một cách sắc sảo và thẳng thắn. Thì Mimi là nhân vật được nhà quan sát xã hội siêu thực anh HH tạo ra trên nền tảng truyền thống cá nhân của mình. Anh HH kể lại, một nửa linh hồn của Mimi thật ra là chính tôi. Tôi cũng đã từng giống như Mimi, là một đứa trẻ mập mạp, chỉ thích vẽ tranh suốt ngày ở trong lớp. Những người bạn thân của tôi đều là con gái. Tính cách của tôi thì khá mềm yếu, cho nên tôi thường bị ăn hiếp và bị mắng, bị chửi bằng những lời lẽ rất là khó nghe. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã qua, và giờ đây anh đã có dũng khí và sức mạnh. Anh cho biết là tôi luôn hy vọng có thể thông qua Mimi để phản ánh sự bất bình đẳng của xã hội hiện nay đối với ngoại hình, và cũng hy vọng là cô ấy có thể an ủi những người có cùng cảnh ngộ. Có lẽ là mọi người đều biết, việc kinh doanh nhân vật hoặc hình IP thương mại, ngoài việc là phải bảo vệ bản quyền, còn cần phải có tính độc đáo, đa dạng và bền vững. Tuổi thọ của một nhân vật IP là khoảng 5 năm, vì vậy chỉ khi nào mà các bạn liên tục tạo ra chủ đề và cập nhật liên tục mới có thể thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Và nhân vật Mimi cũng đã được ra mắt mọi người với rất là nhiều chủ đề. Tuy nhiên, chung quy lại, nhân vật Mimi vẫn muốn truyền tải một thông điệp đến cho mọi người, đó là hãy cứ là chính mình, là con người chân thật và tự tin nhất. Đừng bận tâm đến ánh mắt của người khác cũng như là khuôn khổ của xã hội. Với việc liên tục thiết lập chủ đề và quảng bá chủ đề đã giúp tinh thần nữ quyền của Mimi tiến vào giới thời trang, xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York, hợp tác với nhà thiết kế Chu Dụ Dĩnh, trình diễn thời trang cho thương hiệu Trust In SS để truyền tải thông điệp, vẻ đẹp không chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất. Vào năm 2021 thì Mimi buộc hai bím tóc dài, hợp tác với lại Hasun Miku, thần tượng ảo nổi tiếng ở Nhật Bản. Ở Đài Loan thì mọi người thường hay sử dụng LINE để mà nhắn tin cho nhau, liên lạc với nhau. Thì trong LINE chúng ta có thể dùng một thicke Mimi với câu nói phong cách của chị em không hiểu đâu để thể hiện cảm xúc. Và trên tay của Mimi là sản phẩm hợp tác giữa nhân vật siêu mèo couple và thương hiệu trà sữa. Những nhân vật IP này bước vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta một cách rất là tự nhiên. Và những hình ảnh này đã phát huy sức mạnh trực quan mạnh mẽ, có thể giải tỏa cảm xúc, thể hiện bản thân giống như là những người bạn đồng hành trong cuộc sống của con người thời nay.
Vâng, và với những nhân vật hoạt hình IP của Đài Loan thì chúng ta đã cảm nhận được điểm đặc trưng của tính cách Đài Loan rồi ha. Thật ra thì thông qua những nhân vật hoạt hình này, người Đài Loan muốn nói lên cái phong cách của mình cũng như là muốn giới thiệu cho mọi người về các loài đặc hữu của Đài Loan, kết hợp với lại khái niệm bền vững môi trường để thu hút mọi người có thể quan tâm đến môi trường tự nhiên với những sinh vật cùng sinh sống với con người trên trái đất này. Đồng thời, thông qua những nhân vật này kết hợp với lại các thương hiệu nông sản phẩm nổi tiếng của Đài Loan để quảng bá cho mọi người trên thế giới biết được sản phẩm của Đài Loan thơm ngon tuyệt vời như thế nào, cũng như là phong cảnh đất nước Đài Loan tuyệt vời ra sao. Các bạn thân mến, chương mục ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Bye bye.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa, và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đài K AM 621 kHz và kinh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động, Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目越南温馨会与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Vòm lá me xanh bừng lên khi nắng hạ về, từng cơn mưa đến nhanh bỗng chợt tạnh. Yêu ngọn đèn lung linh soi hàng cây góc phố, những kỷ niệm đã qua. Tôi yêu giọng nói quê tôi mộc mạc chan chứa tình người, âu ơ câu hát ru đã bao đời. Yêu lòng dân quê tôi qua một thời gian nan vẫn cười tươi trên môi. Thành phố tôi yêu không có mùa đông, chỉ có nắng ấm quanh năm rạng ngời. Ngàn tia nắng long lanh bầu trời, đường phố đông vui khu đô thị mới, nhà phố xinh xinh hai bên bờ kênh trời Sài Gòn. Dấu yêu trải mấy trăm năm lấp lánh biển đông, vạn mái khúc hát tình yêu đời mong. Sài Gòn ơi biết bao tự hào, người đã cho tôi con tim nồng cháy, người đã cho tôi yêu thương nồng say và cuộc đời hôm
Tôi yêu vòm lá me xanh, mừng lên khi nắng hạ về. Từng cơn mưa đến nhanh, bỗng chưa tạnh. Yêu ngọn đèn lung linh, soi hàng cây góc phố. Những kỷ niệm đã qua. Tôi yêu giọng nói quê tôi, mộc mạc chan chứa tình người. Âu ơ câu hát ru đã bao đời. Yêu lòng dân quê tôi, qua một thời gian nan vẫn cười tươi trên môi. Thành phố tôi yêu không có mùa đông, chỉ có nắng ấm quanh năm rạng ngời. Ngàn tia nắng long lanh bầu trời, đường phố đông vui, khu đô thị mới, nhà phố xinh xinh hai bên bờ kênh trời Sài Gòn. Dấu yêu trải mấy trăm năm lấp lánh biển đông, vạn mái khúc hát tình yêu đời mong. Sài Gòn ơi biết bao tự hào, người đã cho tôi con tim nồng cháy, người đã cho tôi yêu thương nồng say và cuộc đời. Hôm